Tiên Luyện Chi Lộ, chương 328, Ninh Tuyết Dung lạnh như băng, gocchuyenaudio.com, giờ phút này Ninh Tuyết Dung hiện trước mặt Trương Hằng, tính tình so với trước kia lãnh đạm hơn nhiều, làm cho người ta có một loại ảo giác như dáng vẻ của tiên tử băng tuyết cao không thể với tới. Khiến trong lòng Trương Hằng vô cùng lo buồn, hoài nghi Ninh Tuyết Dung có thể xảy ra dị trạng gì đặc thù. Trong mắt sáng rực hào quang màu bạc, trong nháy mắt Trương Hằng tiến vào trạng thái bao quát đặc thù của thần linh nhãn, hết thảy bốn phía ở dưới con ngươi màu bạc của hắn đều hiện rõ từng ly từng tí. Thấy Ninh Tuyết Dung hơi có chút tức giận kháng nghị, trong lòng Trương Hằng mặc dù có phần không đành lòng, nhưng không thể không dùng thần linh nhãn quan sát tình huống thực sự trong cơ thể đối phương. Theo bản năng, Trương Hằng để cho cái loại khí thế hùng hổ dọa người của thần linh nhãn biến mất. Ánh sáng bạc trong đôi mắt trở nên dịu dàng đi nhiều, thậm chí còn toát lên vài tia quan ái. Tuy nhiên nếu như vậy, uy hiệu của thần linh nhãn giảm thấp xuống hơn phần nửa. Con ngươi màu bạc của Trương Hằng mới vừa chạm đến trên người Ninh Tuyết Dung, băng tuyết chung quanh đột nhiên cứng lại. Độ ấm giảm xuống, tuyết ngọc liên hoa thai dưới chân Ninh Tuyết Dung đột nhiên nở rộ ra một máng lớn khí lạnh màu trắng, một sức phản kháng vô hình, khiến thăm dò của Trương Hằng với thất bại chấm dứt. Huynh muốn làm gì với ta? Ninh Tuyết Dung có phần cảnh giác nhìn Trương Hằng, trên gương mặt ngọc còn lộ ra vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, giống như đối diện với nam nhân sắp xuống tay đối phó với nàng. Thấy vẻ mặt của Ninh Tuyết Dung như vậy, Trương Hằng càng thêm xác định suy đoán của mình, trước kia Ninh Tuyết Dung là tuyệt đối tín nhiệm cùng quan tâm với mình, cùng chưa từng có loại vẻ mặt lạnh lùng nhàn nhạt này. Tuyết Dung, muội đừng phản kháng, hiện tại muội đã sinh bệnh rồi. Đại ca đang suy nghĩ biện pháp trị liệu cho muội. Trương Hằng nói sắc mặt ngưng trọng. Sinh bệnh, bông tuyết quanh thân Ninh Tuyết Dung lại bắt đầu nhẹ bay lên. Khóe miệng kèm theo một tia cười lạnh, vạn niên tuyết liên là thiên địa linh vật, ta như thế nào có thể sinh bệnh. Trương Hằng trầm mặc một lát, có chút không đành lòng xuống tay mạnh mẽ với nàng, liền hỏi. Muội có biết ta gọi là gì hay không? Quan hệ giữa chúng ta là gì? Ninh Tuyết Dung không chút do dự nói. Huynh là Trương Đại Ca, chúng ta là song tu đạo lữ. Nói tới đây, trên gương mặt tuyệt đẹp lạnh lùng của Ninh Tuyết Dung thoáng nổi lên hai đóa dáng mây đỏ. Nhưng lại rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Tốt lắm, muội đã là song tu đạo lữ của ta. Như vậy ta làm trượng phu, có quyền kiểm tra dị trạng trên người muội hay không? Trương Hằng cười nói với Ninh Tuyết Dung, trước mắt đã phán đoán ra đối phương cũng không có mất đi trí nhớ, chỉ có điều là tính cách đã xảy ra một ít biến hóa nào đó chưa biết rõ. Nhưng vẫn là Ninh Tuyết Dung trước kia, điều này giúp cho Trương Hằng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng, Ninh Tuyết Dung có chút do dự, mà đúng lúc này, thân ảnh Trương Hằng nhoáng lên một cái ôm nàng vào lòng, một cỗ khí tức đặc biệt của nam nhân ập tới. Ôm giai nhân vào lòng, tuy rằng như trước là mềm mại thoải mái như vậy, nhưng Trương Hằng vẫn không cảm nhận được sự ấm áp trước kia, ngược lại có một loại cảm giác lạnh như băng. Đại ca, Tuyết Dung không thích như vậy. Ninh Tuyết Dung mặt ngọc đỏ bừng, sinh ra lòng kháng cự. Ý đồ muốn đẩy Trương Hằng ra, Trương Hằng không buông tay. gocchuyenaudio.com, nói, chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ không có thể thân thiết một chút sao? Ninh Tuyết Dung có phần tức giận, trên người bộc phát ra một luồng hàn khí mãnh liệt màu trắng lạnh giá. Trong chớp mắt biến Trương Hằng thành một khối băng. Đại ca, lúc này ta không thích như vậy, điều này thực không thoải mái. Ninh Tuyết Dung có hơi ủy khuất nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hằng biến thành tượng băng, phát hiện đối phương không có một chút phản ứng nào. Đại ca, muội không phải cố ý. Ninh Tuyết Dung sợ hãi, vội bước lên phía trước ôm tượng băng Trương Hằng, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích. Đại ca, hu hu hu, đều là sai lầm của muội. Ninh Tuyết Dung nghĩ rằng mình đã hại chết Trương Hằng, ôm tượng băng trước mắt khóc ròng. Đúng lúc này, tượng băng đột nhiên vỡ tan, lộ ra Trương Hằng bên trong đó hoàn hảo không tổn hao gì. Trương Hằng cười ha hà nói, Tuyết Dung, ta còn tưởng rằng muội không thèm quan tâm tới sống chết của đại ca nữa chứ. Phát hiện Trương Hằng không có chết, Ninh Tuyết Dung lập tức trưng khô nước mắt trên mặt, khôi phục vẻ lạnh lùng cùng bình thản trước đó, lăng lặng nhìn Trương Hằng, nói. Chúng ta là vợ chồng, nếu đại ca chết, Tuyết Dung ta cũng sẽ không sống. Trương Hằng nghe xong, có chút cảm động nhưng nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt đối phương, hắn cảm giác có điều không thích hợp. Tuy rằng hắn có thể cảm nhận được sự chân thành tha thiết trong lời nói của Ninh Tuyết Dung, nhưng bộ dáng lãnh đạm của đối phương thật khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Tuyết Dung, muội rốt cuộc làm sao vậy? Trương Hằng lại ôm Ninh Tuyết Dung vào lòng, quan tâm hỏi. Đại ca, ta không sao. Ninh Tuyết Dung cười ảm đạm, rất tự nhiên đẩy Trương Hằng ra. Dường như nàng rất chán ghét việc gần gũi thân nhiệt. Trương Hằng suy tư một hồi, rốt cục phát hiện trạng thái của Ninh Tuyết Dung giờ phút này, Ninh Tuyết Dung vẫn là Ninh Tuyết Dung, nhưng bởi vì thi triển bí thuật thất bại, làm cho nàng trở nên thanh tâm quả dục, từ hàn khí bức người trong công pháp của nàng thì có thể thấy được vài phần. Có thể nói thuộc tính công pháp của Ninh Tuyết Dung hiện giờ càng thêm thiên gần về thuộc tính âm hàn, hơn nữa uy lực vô cùng cường đại. Loại bệnh trạng kỳ quái này làm cho Trương Hằng thực không nói nên lời. Trong lòng khổ sở suy nghĩ, phải như thế nào giải quyết vấn đề này, trả lại Ninh Tuyết Dung dịu dàng đáng yêu thân thiết như trước kia. Có lẽ là thấy vẻ sầu lo trong mắt Trương Hằng, Ninh Tuyết Dung bước lại gần nắm tay hắn, khuyên giải nói. Đại ca có gì lo lắng chứ? Tuyết Dung vĩnh viễn là thê tử của huynh, huynh đi nơi nào ta cũng sẽ không rời nửa bước. Trong đôi mắt sáng hiện lên một đạo nhu tình, nhưng chỉ trong giây lát liền biến mất. Tuy nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Trương Hằng. Đúng lúc này, trên tay Trương Hằng đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt. Khống chế Ninh Tuyết Dung cố định tại chỗ. Huynh, trong mắt Ninh Tuyết Dung lộ ra vẻ không thể tin được, không nghĩ tới Trương Hằng lại đột nhiên xuống tay với nàng. Tuyết Dung, thực xin lỗi, hết thảy đều là muốn tốt cho muội. Luyện hư linh khí cường đại trên tay Trương Hằng đã giam cầm linh khí toàn thân Ninh Tuyết Dung, còn lại đối phương không hơi sức dãy dụa ở trong mắt Trương Hằng cũng không tính là gì. Tia sáng bạc nhu hòa trong mắt bắt đầu lưu chuyển, Trương Hằng một lần nữa mở ra thần linh nhãn dò xét tình huống cụ thể trong cơ thể Ninh Tuyết. Góc truyện audio.com, Dung, dưới uy lực nghịch thiên của thần linh nhãn, Trương Hằng dò xét mọi tình huống cụ thể trong thân thể Ninh Tuyết Dung. Có thể nói ở dưới trạng thái thần linh nhãn, Ninh Tuyết Dung chính là trần như nhộng đứng ở trước mặt Trương Hằng. Thấy vậy, Trương Hằng hơi có chút hổ thẹn, nhưng nghĩ đến đối phương vốn chính là thê tử của mình, loại tâm lý này cũng liền biến mất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Trương Hằng phát hiện thân thể Ninh Tuyết Dung dường như không phải là thân thể chân chính, toàn bộ thân thể mềm mại trong sáng trắng như tuyết, không có một chút tì vết nào. Nhưng cũng không mất đi vẻ hồng nhuận mịn màng vốn có. Có thể nói thân thể của Ninh Tuyết Dung so với bất kỳ thân thể nữ nhân nào trên thế gian đều phải hoàn mỹ và tinh thuần hơn. Không một chút tì vết, không dính một chút bụi chân, thật giống như một đóa tuyết liên xinh đẹp nở rộ trong băng thiên tuyết địa. Thật sự là hoàn mỹ mà, Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, nhưng hắn rất nhanh hiểu rõ mục đích của mình lần này. Lập tức thu hồi tạp niệm trong lòng, thông qua thần linh nhãn, quan sát tình huống cụ thể của Ninh Tuyết Dung. Địa phương đầu tiên hắn quan sát là đan điền của Ninh Tuyết Dung. Trong đan điền Ninh Tuyết Dung nở rộ một đóa tuyết liên nhỏ màu trắng lóng lánh sáng mờ. Cái này cũng có thể tính là nội đan của nàng, cũng là nhân tố cơ bản của nàng có thể chuyển hóa thành hình thái tuyết liên. Trải qua một đoạn thời gian sắp xếp dò tra, Trương Hằng phát hiện trong đan điền Ninh Tuyết Dung không có vấn đề gì. Tiếp theo sau, Trương Hằng lại bắt đầu quan sát nguyên thần của Ninh Tuyết Dung, vừa nhìn thấy, lại khiến hắn nhảy dựng lên. Cách Trương,